À, thì như vậy để thấy cái người mà thật sự mà sống được với đạo rồi á, thì nghĩa là tâm mình nó rộng mở, nó khiêm tốn, chứ còn không có gọi là tự cao ngã mạn, phải không? Còn bây giờ có khi á mới học được, hiểu được một chút gì đó, được chút ít lý thiền gì đó, cái thì cho rằng mình đã đủ rồi, học được chút lý thiền cái cho tự mãn mình đã đủ rồi, coi như là không cần phải gọi là học hỏi gì thêm nữa, hoặc là coi ai coi như là cũng là dưới chướng mình hết rồi, không? Đó, thì cái đó là cái tâm kiêu mạn nó sanh khởi, đó, cái đó là cái rất là dè dặt. Bởi vì chính cái tâm kiêu mạn đó là cái nhân duyên mà nó chướng đạo cho mình mà mình không hay. Vậy cho nên mình khéo, càng học hiểu sâu, càng tu cao thì càng phải thấp mình, chừng nào thì càng mới tốt chừng ấy. Cho nên người xưa có câu đó, mình càng thấp xuống chừng nào thì mình càng lên cao chừng ấy, còn càng đưa mình lên cao chừng nào thì càng tụt xuống thấp chừng ấy. Cái đó là cái mà mình phải khéo để ý. Không phải là học hiểu được một phần nào đó, hiểu được lý thiền xa khá rồi thì mình tự mãn, tự cao, cho rằng mình bây giờ là coi như là đã giống như là đã ngộ đạo rồi vậy đó, thì coi như mọi người khác là thuộc về cái dưới mình rồi á, thì cái đó là cái lòng tự mãn thì nó sẽ chướng đạo. Phải hiểu cái điều đó. Cho nên ở đây thì ngài thằng Tú ngài mới sai Chí Thành để mà đến chỗ tổ để mà nghe, để về thực lại cho ngài nghe. Thì ngài Chí Thành ngài mới đến nơi tổ đó. Đến thì ngài không có nói ở đâu đến, cho nên rồi nhưng mà tổ vẫn biết, cho nên tổ mới nói có người trộm pháp đó. Thì sau đó thì ngài Chí Thành ngài mới ra, ngài mới thưa hỏi, ngài trình bạch rõ ràng. Thì tổ mới hỏi là mới hỏi qua về cái chỗ dạy chỉ dạy của ngài thằng Tú. Thì ngài Chí Thành đó ngài mới thưa, thì ngài thằng Tú ngài chỉ dạy là thường á là trụ tâm quán tịnh, thường ngồi chẳng nằm đó. Tức là trụ tâm rồi quán tịnh, thường ngồi chẳng nằm. Nhưng mà tổ là bảo mình trụ tâm quán tịnh đó là bệnh chẳng có thiền. Còn ngồi thường ngồi đó thì câu thúc bó buộc cái thân, đối với cái lý thì có ích gì. Đó là cái điểm mà để cho thấy rõ cái sai biệt. Bởi vì thường cái đoạn này trước cũng đã có nói rõ đó, mình là trụ tâm để mà quán tịnh thì như vậy là biến cái tịnh thành ra cái bị quán, thành ra có cái tướng để quán, thì như vậy nó còn có cái chỗ như là vướng chưa có thông, tức là chưa phải là cái chỗ đi thẳng vào trong cái tự tánh. Còn thường ngồi thì chấp vào cái chỗ thường ngồi đó thì mắc kẹt vào trong cái tướng, tướng ngồi mắc kẹt vào nơi cái thân. Bởi vì ngồi cứ chấp vào cái ngồi đó thì bị cái thân nó câu thúc, cho nên rồi nếu mà mình cứ nghĩ rằng cứ ngồi hoài ngồi lâu đó, đó là gọi là thiền rồi, thì chấp vào cái đó làm cái công phu của mình, thì như vậy là mắc kẹt trên cái gọi là cái thanh tướng mà chưa thấy được trong cái tự tánh thiền. Cho nên tổ mới nói là kệ, nghĩa là sanh đến thì ngồi chẳng nằm, nhưng mà tử đến á thì lại nằm chẳng ngồi đó. Thì như vậy là chỉ là một cái bộ xương thú thôi, thì lấy cái gì để mà làm công phá? Nghĩa là cái thân này á, nó thuộc về gọi là cái thân tướng. Vì vậy cho nên bây giờ sống á thì cứ ngồi mãi, nhưng mà chết thì cũng nằm mãi. Vậy thì trong cái chỗ đó, cái gì là cái chỗ cứu cánh để mình lấy đó làm cái công phu? Cho nên ngồi hay nằm đó là nó thuộc về cái tướng của thân. Nếu mà mình chỉ dừng nơi đây á thì như vậy là chưa thấy tánh được. Dừng trên cái thân tướng này là chưa có thấy tánh được, cho nên chấp vào cái tướng ngồi thì cũng dễ mắc kẹt. Bởi vậy cho nên có những vị nghĩa là cứ chấp vào cái tướng ngồi đó, cho nên là nếu là thấy mình ngồi lâu á cái thì cho rằng như là mình tu cao ngồi lâu được cái tu cao rồi cái thì nghĩa là có khi ngồi lâu đó là để được tiến tâm nữa, người ta khen mình là ngồi nhiều nhưng mà thấy cái người mà ngồi ít á thì có khi là mình lại chê nữa, thì như vậy đó là mắc kẹt trên cái tướng ngồi, phải không? Mà cái tâm chỉ của tổ ở đây á là phải nhấn mạnh đến chỗ mình phải thấy được tự tánh mới là cái quý, chứ còn chỉ bám vào trong cái tướng ngồi không thì chưa đủ, cho nên cần phải gọi là thấy tánh mà khởi tu, thì đó mới là chính cái tông mà của tổ đã dạy. Cho nên là thấy tánh đã tu thì tất nhiên là tu cũng không có cái tướng tu nữa, thì đâu có chỗ nào để mình bám. Vì vậy cho nên khi mà ngài Nhâm Đầu với ngài Tuyết Phong á đến ở cái chỗ cái núi thổ địa đó, thì ngài Tuyết Phong thì ngài là suốt ngày ngồi thiền, trong khi đó thì ngài Nhâm Đầu á thì chỉ nằm thôi. Cái này thì mấy vị mà ưa nằm thì chắc đọc theo tính lắm. Ngài Tuyết Phong ngài thường ngồi hoài, thì ngài thấy ngài Nhâm Đầu sao không có ngồi thiền gì, ngài mới kêu, ngài mới thúc, nghĩa là sư huynh sao là không, nghĩa là lo, nghĩa là tu hành mà cứ nằm hoài như vậy, thì về sau mà gặp cái ông Văn Thú thì ông chê à, Văn Thú tức như Văn Thí chứ, Văn Thí tức là ngài Khâm Sơn á, tức như là ba huynh đệ, thì bây giờ ngài Khâm Sơn là ngài đã đi qua cái chỗ khác rồi để mà tham học rồi, cho nên giờ đây chỉ còn có hai vị, cho nên ngài mới nói là không khéo tu hành chưa có cái gì đáng thì sao thì gặp ngài Văn Thí đó ngài cho chê. Thì ngài Nhâm Đầu ngài liền bảo, nghĩa là ông suốt ngày cứ ngồi như thổ địa đó, thì ngày sau thì sẽ cũng còn bị cái đám ma quỷ nam nữ nó cũng vẫn còn đó thôi à, chứ chưa thấy gì đâu. Thì ngài mới nói là bây nhưng mà tôi thì trong lòng nó còn chưa ổn, ngài mới thật tình trong lòng tôi còn chưa ổn thì tôi phải dụng công chứ. Thì ngài Nhâm Đầu ngài mới nói thì như vậy thì ông có gì chưa có ổn thì cứ kể ra hết rồi ta nghe. Thì ngài mới kể ra từ cái chỗ mà ngài ban đầu ở chỗ hội Diêm Quang ngài thấy được cái lý rất không, tới đọc bài kệ ngài Động Sơn qua sông, rồi đến chỗ Đức Sơn bị một gậy, ngài kể dần dần đến. Thì cuối cùng thì ngài Nhâm Đầu ngài mới nghĩa là ngạt một cái, ngài đánh thức thẳng ngay, nghĩa là về sau thì muốn chuyển dương đại giáo đó, thì mỗi từ trong hâm ngực mình mà lưu sức ra, ngày sau này cùng ta che trời che đất đi đó. Thì như vậy là để thấy rằng nghĩa là mọi cái, tuy là mọi cái mà mình đã có cái chỗ tỉnh, có cái chỗ vào đó, nhưng mà từ cái cửa vào thì chẳng phải của báo trong nhà, phải mỗi từ ở trong nhà mà lưu xuất ra mới là cái thật của báo của mình, mới là cái mà gọi là mình có cái hiệu dụng để mình đối chọi với cái sinh tử được. Còn mỗi cái mà từ bên ngoài vào đó thì cũng là cái tạm. Thì như vậy để thấy rằng mình phải thấy suốt được cái tự tánh là phát triển cái trí vô sư từ trong mình đó, thì cái đó mới là cái căn bản, mà chính cái đó mới là cái mà nó giúp cho mình là thắng được cái sanh tử. Còn mọi cái mà mình có gọi là học hiểu được hoặc là từ bên ngoài mà được cái gì đó thì dù nó cao siêu đến mấy nữa cũng là cái tạm, mà mình không có khéo mà vượt qua nữa, mắc kẹt trong đó thì chưa có được rút ráo. Thì như vậy cho nên cái bài kệ thì ngài nói rõ, nghĩa là nếu mà cứ chấp vào cái thân đó thì chưa có đến rút ráo được, mà phải thấy suốt cái tự tánh bên trong. Thì đến đây thì ngài Chí Thành ngài mới thưa thêm, nghĩa là con nghĩa là ở chỗ ngài đại sư Thần Tú á 9 năm nhưng mà chưa được khế ngộ, bữa nay vừa nghe nói qua thì liền đã khế hợp được văn tâm, cho nên thì xin chỉ dạy thêm. Thì tổ mới hỏi về cái pháp giới định huệ á của ngài Thần Tú dạy, thì ngài Chí Thành ngài mới thưa rõ nè, ngài Thần Tú ngài dạy nè, đây quý vị đệ đọc kỹ em mới thấy Ngài thần tú ngài dạy là mọi chớ làm mọi điều ác, đó là giới, nó làm mọi điều ác chớ làm, đó là giới. Còn vân làm mọi điều lành thì đó là huệ, tự thanh tịnh ý của mình, đó là định. Thì như vậy là hay, cũng là hay quá rồi. Nhưng mà ở đây thì tổ tại sao lại còn phải nói thêm nữa? Cái chỗ này mình cũng phải hiểu cho kỹ, chứ không khéo thì nó cũng thành ra cái khen chê. Sự thật thì cái này á, nói mình nghe như dễ vậy chứ mà chưa chắc gì ở đây mà mình đã làm được hết. Nghĩa là chỉ cần một cái câu đầu thôi, chớ làm mọi điều ác, là trong đây ai làm được cái câu này chưa? Mình có thể là mình không làm những cái điều ác lớn, nhưng mà cái điều ác nhỏ nhỏ cũng thỉnh thoảng cũng có làm. Những cái điều ác nhỏ nhỏ lâu lâu cũng có làm. Bởi cái điều ác và điều dữ này nó gồm nhiều mặt lắm, vì thân, vì khẩu, vì ý. Thì như vậy lâu lâu cũng có làm chứ đâu có khỏi. Thì như vậy làm được cái điều này thì đâu có đơn giản, có khi cả đời chưa xong nữa. Nhưng mà có vị thì nghe nói cái này coi như là nó có cái kiểu là thường quá rồi, mình tôi cũng tối thường thừa rồi. Nhưng mà có khi tối thường thừa làm, nhưng mà cái dưới sát bên là làm chưa xong. Thứ hai nữa là văn làm mọi điều lành, như thế ai có thể làm được cái điều này? Có những điều lành mình làm, nhưng có những cái điều lành mình cũng chưa làm. Thì vậy làm sao gọi là dân làm hết tất cả mọi điều lành?